mà cái lòng từ bi mình nó động cảm được cho đến cả thế giới, cho tất cả mọi chúng sanh. Vì vậy cho nên mình thấy cho cô hồn, nó vừa một bên là một sự, một bên là lý. Sự là cái việc làm của mình đó, là nó mang cái tính nữa là cái mình vừa nó là giúp đỡ, vừa thương yêu, vừa đồng cảm. Mà về vật lý đó, tức là chính mình cũng phải hiểu rằng đó là nếu trong tâm tư mình không khởi được những niệm lành, những tốt đẹp như vậy thì mình không thể chuyên chở cái tâm lý này mà chuyển hóa được một tâm linh cho người khác. Và cái phần quan trọng để nó là xá tội vong nhân thì các vị nhớ rằng đó là cái phần quan trọng nhất là gì? Là chính cái người nhận họ phải chuyển hóa được tâm thức họ, họ phải chấp nhận. Vì vậy cái người con mà muốn báo hiếu cha mẹ thì người con phải làm thế nào chuyển hóa được tâm thức cha mẹ lúc cha mẹ còn sống, để đưa cái quan trọng nhất của người con là đưa cha mẹ mình vào với điều lành, với tam bảo, chứ không phải là cầu nguyện. Dĩ nhiên là cầu nguyện xuống không bao giờ có tác động cả, và nó đi phản lại với tinh thần của Phật học. Rồi ở đây chúng ta mới thấy rằng là cái ý niệm nữa là cái bằng cái phần đó là thành tâm thành ý, hay là cái phần mà mình gọi là, nếu mà mình gọi là cái bằng muốn thay đổi được cái tham sân si của đối tượng của mình đó, là chính bản thân của mình phải thay đổi được cái phần của tham sân si của mình đó, tức là phần mình phải có tự tu. Cho nên nếu mà mình nữa là muốn giải thoát được tù tội của tâm lý của mình đó, thì mình phải cho người khác, thì chính mình phải giải thoát được cái tâm lý tù tội của mình. Đừng có để nghĩa là mình bị nghĩa là sai khiến bởi những cái vấn đề nghĩa là tội lỗi của tâm tư của mình, rồi bữa nay thì dày rồi mai thì khác, rồi nữa là chính mình cũng không có kiểm soát được mình, do đó là cái nghiệp báo nó cứ tăng trưởng dần. Cho nên ngay lúc mình còn sống mình đã thấy rằng cái địa ngục nó có thể sờ sờ phía trước mình, ngay lúc mình còn sống mình đã cảm giác được là khổ đau nó đang chờ trực mình, thì làm sao mình nằm xuống tâm tư mình được nhẹ nhàng. Còn các vị biết là người ta nhờ những vị ngày xưa thánh tăng được cầu nguyện là vì sao? Là những vị đó lúc họ sống là tâm tư của họ hoàn toàn rất là bình an, rất là thông dong, rất là tự tại. Và cái ý niệm của họ là luôn luôn họ nghĩ đến cái việc là cứu giúp chúng sanh, nghĩ đến mọi người là tha nhân, tức là niệm lành luôn luôn khởi lên lòng của họ. Muốn chuyển hóa nghiệp là đầu tiên chúng ta phải chuyển hóa chính bản thân của mình. Cho nên trong cái bài tu và nghiệp các vị nhớ rằng có một đứa nhỏ mà nó thấy một cái vị tăng mà đến quyên tiền để cất chùa. Nó nói giờ tiền nó không có, nó nghèo thấy mồ làm sao có tiền được. Cho nên nó mới bán luôn cả cuộc đời của nó. Nó tới nó nói với một phú hộ nó rằng bây giờ nghĩa là tôi muốn bán hết cuộc đời của tôi, nên tôi ở đợi ông suốt đời. Cho nên tôi lấy được bao nhiêu, có vài lượng vàng, tôi lấy được cái số vàng này tôi cúng cho chùa, họ làm chùa. Cho nên cái ông này ông nhận nó để làm đầy tớ suốt đời, bằng cách là cho nó mấy cây vàng ông thầy đem về làm chùa. Tức là cái bằng cái niệm của nó, tức là nó khởi niệm như vậy. Và nghĩa là khi mà cái nghiệp nó chuyển, tức là nghĩa là rồi một thời gian sau cái thằng nhỏ nó bị nghĩa là ở đợi được thời gian, nó bị mù, rồi ông thấy là nó ở nó mà mù, nuôi thằng mù tốn tiền nên ông mới đuổi nó ra khỏi cho mày, khỏi cho mày ở đợi nữa. Rồi từ cái chỗ mà thằng mù bị đuổi nó đi xin rồi nghĩa là cuối cùng nó té xuống hầm cầu nó chết. Nó té, ông thầy đem nó về nuôi, rồi nó té xuống hầm cầu nó chết, rồi ông thầy đem nó chôn, rồi nó là chôn rồi mã là bị nghĩa là đánh bung lên hết chẳng hạn vậy. Đó là nghiệp báo mà nó chuyển dồn như vậy. Nhưng mà với cái ý niệm đó để chúng ta thấy rằng nếu có những cái khởi niệm mà tâm tư mà chuyển hóa vậy á, thì nghĩa là người ta nhìn không thấy hết. Cho nên người thường mới thấy, mới tới hỏi một vị A La Hán, hỏi rằng tại sao mà thằng đó nó làm lành vậy, nó dám ở đợi cả cuộc đời của nó để lấy tiền làm chùa mà nó còn bị mù, rồi nó bị cùi, rồi nó bị nghĩa là đi xin, rồi nó bị nghĩa là té xuống hầm cầu, rồi khi chết đi rồi nó còn bị nghĩa là trời đánh nữa. Thì vị A La Hán mới nói rằng nghĩa là đó là nó đã chuyển hóa, nó đã chuyển nghiệp của nó, tức là tâm tư của nó đã chuyển hóa. Cho nên nghĩa là do đó cái chuyển hóa của nó quá nhanh mà người ta không thấy được. Thì nói rằng nếu mà nó không làm vậy thì còn nó một đời đó là ở đợ, rồi một đời đó rồi phải nghĩa là làm nghĩa là người cùi, một đời đó làm người mù, một đời làm ăn xin, rồi nghĩa là một đời đó phải té vào ở trong hầm cầu. Nhưng bây giờ nghĩa là do cái công đức của nó làm nghĩa là như vậy đó, nó lớn lao như vậy, nó chuyên chở được cả một cái sức mạnh vậy, cho nên nó chỉ dồn lại trong vòng có 7 năm thôi. Tức là 7 năm kết thúc cuộc đời của nó, mà cũng đồng thời kết thúc hết cái nghiệp quả của nó. Nếu mà nó không làm được cái việc đó, nó không khởi được ý niệm mà cái bằng làm được một điều thiện đó, thì nó phải nghĩa là một đời đó là cái như nó đi ở đợ, suốt cả đời đi ở đợ. Rồi chết kiếp này rồi sinh lên kiếp khác, là suốt cả đời sinh ra là cái như bị mù tối hay là bị cùi lỡ. Rồi suốt cả đời cùi lỡ vậy rồi chết đi rồi sinh ra một cái đời khác nữa là phải đi ăn xin. Rồi suốt cả đời ăn xin, chết đi rồi sinh ra đời khác nữa rồi phải bị té hầm cầu mà chết. Nghĩa là chúng ta mới thấy rằng cái phần nữa là chuyển hóa tâm thức nó sẽ, mình nhìn như vậy mình sẽ không thấy hết. Và quan trọng nhất là chính vì vậy mà mình phải thận trọng. Nếu mình không thận trọng thì nghiệp nó sẽ dồn, nó sẽ rõ ràng vậy. Và cái quả đó không ai tránh được. Ngay cả bây giờ ông thầy ông cũng không tránh được. Ông thầy ông đem nhỏ về trong chùa ông nuôi thì nhỏ cũng té cầu tiêu mà chết thôi. Tại vì ông không thể thay thế được cái nghiệp cho nó. Và khi nó dồn nghiệp rồi thì chính ông cũng bất lực thôi. Giờ ông có chôn nó trong chùa thì cũng bị trời đánh bung lên, mã cũng bị trời đánh bung lên. Đó là trong cái phần đó là tu và nghiệp mà trong chân lý tổ sư ngày đi. Ở đây cũng vậy. Ở đây thì thiệt ra ngay cả khi mà chúng ta, các vị thấy rằng khi mà chúng ta làm một ngôi chùa cũng vậy, chúng ta tốn rất là nhiều tâm huyết đó, và cũng có nhiều Phật tử có khởi rất nhiều niệm lành trong đó để là hỗ trợ làm cho cái tam bảo nó trường thường trụ. Nhưng mà ở đây là một trong những cái việc làm rất lớn, bởi vì các vị lưu ý rằng ngay cả những cái Phật tử yếu đuối cũng đôi khi không có đến chùa được, cũng làm công việc ở nhà rất là nhiều để là lấy tiền để hỗ trợ cho cái phần đó là xây dựng tam bảo. Thì ra xây dựng tam bảo nó có một vai trò lớn ở đây, không phải cho cá nhân mà cho nhiều thế hệ. Các vị cứ tưởng tượng là nếu mà mình xây một cái nhà hay mình ở nhà của mình á, 1, 2, 5, 10 năm mình không thích thì mình bán, của mình chết đi, con cái mình nó bán đi chỗ tiểu khác. Nhưng mà khi mà các vị đặt một viên đá và các vị xây dựng một công trình ở đây rồi, các vị mới thấy rằng 1000 năm sau thì nó vẫn là một ngôi chùa, mà không phải cho mình. Ví dụ như cho vài ba năm nữa có thể thầy là ở đây, nhưng mà vài năm nữa thầy đi chỗ khác hoặc thầy khác đổ đến nữa, nhưng mà ngôi chùa nó là của thập phương, của thường trú, của bá gia bá tánh. Cho nên cái phần đó nó trở thành vấn đề rất là quan trọng là như vậy. Ngay trong hệ đời hiện tại, và trong hiện tại cũng có nhiều Phật tử nghĩa là thậm chí là đi làm công việc khác lấy tiền, nghĩa là cái bằng nghĩa là lấy tiền để bỏ vào trong cái tam bảo để mà xây dựng chùa, rồi nghĩa là đi ở đi mướn cho người ta, nghĩa là chịu khổ chịu cực để nghĩa là lấy tiền để xây dựng chùa. Và những cái tâm hồn nó rất là quan trọng, bởi vì đó là những cái khởi niệm, những cái ý niệm rất lớn, thì họ phải chuyên chở, họ mới thay đổi được tâm lý, tâm linh và nghiệp báo họ trong đời này, và dĩ nhiên nó sẽ hóa giải nhiều cái nghiệp báo trong đời sau. Và đó là chúng ta xá tội mong nhân, thay vì chính chúng ta sẽ làm tội nhân. Nếu mà chúng ta cố giữ tham sân si nghiệp báo, chúng ta không tu hành